làm thế nào đạt được đều nhiếp lục căn. Niệm Phật, bạn biết niệm không? Làm sao gọi là biết niệm? Làm sao gọi là không biết niệm? Điều này phải hiểu cho rõ. Nếu như chẳng hiểu rõ ràng, bạn sẽ nói lời dạy trong kinh điển không linh là lời giả dối. Nếu bạn đã hiểu rành rẽ, thì bạn sẽ tin tưởng lời dạy trong kinh một chút cũng chẳng sai. Khi mạng gần chung, một niệm, mười niệm quyết chắc vãng sanh. Do vậy, biết niệm mới được. Tiêu chuẩn của biết hay không biết là gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm, khai thị của Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương dạy chúng ta với tám chữ rất ư là đơn giản. Thế là tiêu chuẩn đã được lập nên rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta rằng đều nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Đây gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy đích thực niệm một tiếng Phật hiệu. Như trong kinh dạy là có thể tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Một chút cũng chẳng giả đâu. Hai câu ấy chúng ta chưa làm được mà. Nếu hai câu này làm được rồi, thì trình độ cao ấy là lý nhất tâm bất loạn. Thứ đẳng kia cũng là sự nhất tâm bất loạn, chứ không phải là công phu thành phiến. Công phu thành phiến không có công đức lớn như thế. Cái gì gọi là đều nhiếp lục căn? Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhiếp là thâu nó trở về. Mạnh Tử từng nói một câu: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Câu này của Mạnh Tử có thể dùng để chú giải đều nhiếp lục căn. Mạnh Tử đã hiểu rõ, gọi là Đại Thánh Đại Hiền. Lục căn của chúng ta là chạy theo ngoại cảnh. Mắt chạy theo sắc trần. Nhìn thấy sắc tướng, cái hợp với tâm ý của mình thì khởi tham ái. Chẳng thích hợp với ý mình thì bài xích. Đây là mắt một ngày tới tối đều chạy ra ngoài. Nhiếp là gì? Là thâu nó trở về. Mắt đừng chạy ra ngoài, đừng chạy theo sắc tướng nữa, thâu trở về. Trở về nhìn cái gì? Trở về nhìn lại tự tánh. Tai đừng chạy theo âm thanh, thâu trở về. Quán Thế Âm Bồ Tát là dùng cái pháp môn này, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Quay đầu về thì kiến tánh. Chạy rong ra ngoài, cái bạn thấy kia là sắc trần, thanh trần, lục trần, lục căn duyên lục trần, đây là tạo nghiệp luân hồi. Bạn chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Vả lại cái nghiệp gây tạo kia đều là tội, tội nghiệp. Quả báo ở tam đồ đáng sợ vô cùng. Ý căn, ý là ý niệm, là tư tưởng. Nó duyên theo pháp trần. Cái gì là pháp trần? Hình ảnh của năm căn trước rơi rụng lại. Đây gọi là pháp trần. Thông thường chúng ta nói là ấn tượng. Anh ta đang nhớ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rời khỏi cảnh giới bên ngoài rồi. Anh ta đang nghĩ về cái hiện tượng ấy. Hôm nay nhìn thấy người nào đó, gặp phải một chuyện gì rồi, anh ta đang nghĩ tới những thứ ấy. Thậm chí như chúng ta xem tivi, nghe phát thanh, cũng là sáu căn chạy băng băng ra ngoài. Chả có ai biết mà thâu nó trở về cả. Thâu trở về thì biến thành gì? Biến thành nhất tâm. Chỉ tâm nhất xứ. Chế tâm nhất xứ. Đó chính là thiền định. Thiền định chẳng phải là diện bích tĩnh tọa. Thiền định thật sự là chế tâm nhất xứ. Cho nên bạn đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong định. Trong kinh giáo thường nói, ná già thường tại định, vô hữu bất định thời. Bạn trong nhị lục thời toàn là ở trong định. Dùng cái tâm như vậy niệm Phật. Tịnh niệm. Tịnh là gì? Không hoài nghi, không xen tạp. Chúng ta niệm Phật, bên trong còn xen tạp vọng niệm, đem toàn bộ công phu phá hỏng hết rồi. Chẳng dễ dàng. Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao đã nói rất nhiều, giảng về công phu niệm Phật. Thông thường, thật sự niệm Phật trong niệm Phật đường. Một cây nhang. Người Trung Quốc thời xưa đâu có nhiều đồng hồ như thế. Thời gian trong niệm Phật đường dùng cái gì để tính? Dùng nhang tính. Nhang dài là 1.5 tiếng đồng hồ. Thông thường loại nhang thường là 1 tiếng. Đây gọi là một cây nhang. Trong một cây nhang còn có 5-3 cái tạp niệm. Có chẳng phải là không. Ấn Tổ nói công phu thế ấy là khá lắm rồi. Công phu như vậy trong niệm Phật đường ít nhất niệm 3 năm trở lên. Một cây nhang có thể giảm bớt còn chừng 5-3 cái vọng niệm. Từ đó có thể biết được trong một cây nhang mà một tạm niệm cũng chẳng có. Đó là hàng công phu bậc gì? Tại sao lại có tạp niệm? Bạn không buông được mà. Những chuyện nhớ mong lo lắng quá nhiều. Về điểm này, không thể không biết. Có những thứ xen tạp kia, chúng ta niệm Phật chẳng những không thể diệt tội, mà còn tăng thêm tội nghiệp, tăng trưởng tội nghiệp. Tăng trưởng tội nghiệp là gì? Niệm A-di-đà Phật. Mà tâm của bạn không trơn, không thành. Tại vì sao vậy? Vì lục căn không có thu trở về, không trơn, không thành. Cái bạn dùng kia là vọng tâm. Bạn không phải dùng chân tâm. Bạn nói bạn có lỗi không chứ? Đối với pháp môn Tịnh Tông, vẫn còn giữ thái độ hoài nghi. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà bên trong đây đánh dấu hỏi quá nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới rốt cuộc là có hay không? A Di Đà Phật là thật sự hay là giả vậy? Thế đấy, một đống câu hỏi. Những vấn đề này, Phật tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta. Vì sao ạ? Cực lạc thế giới không ở trên trái đất. Từ trước tới nay chưa có ai từng đi xem qua. Người được vãng sanh cũng chưa hề trở về báo cáo. Một đi là bạc vô âm tín. Làm sao có thể bảo người ta tin tưởng chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật, năm xưa tại thế, với pháp môn này, tuy rằng đã nhiều lần tuyên thuyết về Kinh Vô Lượng Thọ. Thế nhưng từ trước tới nay, chưa có người nào giải thích rõ ràng về chuyện này. Vì thế, mang đến cho chúng ta quá ư là nhiều câu hỏi. Với pháp môn này, Phật cũng tự thừa nhận là nan tính chi pháp. Khó tin mà chịu tin, thật chẳng dễ dàng. Khó tin mà có thể tin là duyên cớ gì ạ? Là trong đời quá khứ đã từng học rồi. Tiềm ẩn sâu dày. Và trong đời này lại gặp được, thật là nhẹ nhàng dễ dàng. Là đạo lý như vậy đấy. Người như thế, nói cho cùng là số ít. Đa số người rất khó tiếp nhận. Tại vì sao ạ? Có phải cổ đại đức chẳng nói tỉ mỉ rõ ràng về chuyện ấy hay không? Vậy là bạn chẳng biết được. Chứ cổ đại đức thật sự đã giảng rõ ràng rồi. Tâm của người xưa thanh tịnh hơn tâm của chúng ta ngày nay. Vọng niệm chẳng có nhiều như thế. Chúng ta lấy cái điện thoại di động làm ví dụ. Trước khi chưa phát minh điện thoại di động, số năm phát triển điện thoại di động không nhiều. vào mấy năm gần đây. Tôi thấy nhiều lắm không quá 20 năm. Ba mươi năm trước đây chưa có điện thoại di động thì tính là 30 năm đi. 30 năm người Trung Quốc nói là một đời. Sau khi điện thoại di động phát triển, người ta bị cái thứ này quấy rầy gây rối, vượt hơn người của một đời trước, tức là người của 30 năm về trước, vọng niệm ít nhất đã vượt hơn 100 lần. Tâm của bạn làm sao có thể định được chứ? Nếu đẩy tới 30 năm trước nữa, điện thoại còn chưa phát triển, vô tuyến điện thoại còn chưa có, đều là điện thoại có dây. Còn có tổng đài nối dây giùm bạn. Thời kỳ đại chiến thứ hai, sở dĩ bạn biết được tình trạng xã hội bên ngoài khi tin tức xảy ra, thông thường ít nhất cũng phải là một tuần lễ mới có thể nghe được. Chẳng giống như hiện nay. Ngày nay thông tấn phát đạt, toàn thế giới nơi nào xảy ra chút chuyện nhỏ gì, trong vòng một tiếng là cả thế giới đều hay biết. Đây là người tự mình hại mình rồi. Người xưa nói rất hay. Tri sự đa thời phiền não đa. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Bạn quen biết với người nhiều là thị phi nhiều. Biết được sự việc nhiều thì phiền não nhiều. Tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được? Bạn làm sao có thể đều nhiếp lục căn đây? Đều nhiếp lục căn, biện pháp trước tiên là vứt bỏ điện thoại di động, cắt dây điện thoại nhà đi. Đây là biện pháp cần thiết để điều nhiếp lục căn. Trong một đoàn thể, có một hai cái điện thoại di động là đủ rồi. Người có chuyên trách liên lạc với bên ngoài. Nếu sự việc quan trọng thì nói mọi người biết một chút, bằng không thì chẳng cần nói. Người xưa nói rất hay, ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Phải biết rằng, tâm như chỉ thủy, đây là cảnh giới tốt nhất. Định công của Phật Bồ Tát rất sâu. Việc đó khỏi phải nói. Quý ngài động tịnh nhất như. Quý ngài lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, tâm địa mãi mãi chẳng nhiễm. Đây gọi là công phu. Chúng ta chẳng có thứ công phu này. Vậy chỉ có biện pháp tốt nhất là từ chối ngoại duyên. Họ có những thứ khoa học kỹ thuật kia. Phát triển các thứ truyền thông biến chuyển từng ngày. Chúng ta có quyền không tiếp nhận. Tôi không xem mấy thứ ấy, chẳng nghe những thứ kia. Bảo hộ thanh tịnh bình đẳng giác của chính chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật. Cho nên, tâm tôi tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm tôi. Như vậy, niệm Phật một câu là bạn tương ứng với tánh đức. một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Không nhiều, bởi vì sao ạ? Tà không thắng nổi chánh. Tội nghiệp là tà. Bạn vừa niệm Phật hiệu là chánh, tà không thắng nổi chánh. Nhất chánh có thể chống lại vạn tà, vượt qua một vạn. 80 ức kiếp sanh tử trọng tội.